Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho 10 phút đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz. Chương trình được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Minh Trí và Như An sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương mục ngày hôm nay. Mở đầu với một thông tin đáng chú ý trên VTV Online. Theo ghi nhận, trong những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp tăng tốc sản xuất nhằm kịp thời gian để giao hàng cho các đối tác. Đồng thời, các tập đoàn phân phối toàn cầu cũng gia tăng sự hiện diện tại Việt Nam để tìm kiếm đối tác cung ứng cho năm tới.
Không dừng lại doanh thu xuất khẩu tích cực năm nay, nhiều doanh nghiệp cho biết năm 2025 doanh thu còn tốt hơn khi tình hình giao thương toàn cầu đang phục hồi, tình trạng gián đoạn logistics tại các tuyến hàng hải quốc tế đã được nối lại. Riêng với Việt Nam, doanh nghiệp còn được lợi thế khác, đó là khai thác hiệu quả thị trường Hà Lan tiềm năng. Thống kê từ Bộ Công Thương, tính đến ngày 15 tháng 11, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt khoảng 370 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời gian tới, Bộ Công Thương tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam nắm bắt xu hướng và thực hiện chuyển đổi chuỗi sản xuất nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về sản xuất xanh, xuất khẩu xanh bền vững, từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Báo Nhân dân Online đưa tin, chiều hôm qua ngày 20 tháng 11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc và lễ ra mắt gian hàng nông sản Việt Nam trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội Trung Quốc.
Hiện nay, quan hệ thương mại song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày càng phát triển tích cực. Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam nhiều năm liên tục. Trước những tiềm năng thương mại to lớn và xu thế hội nhập quốc tế, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp đã và đang là đơn vị xúc tiến kết nối các doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam với các đối tác tiêu thụ lớn của Trung Quốc. Hoạt động này nhằm cụ thể hóa tinh thần, nội dung ý định thư hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp và tập đoàn Shenhua Hồng Kông, chính thức ra mắt và dẫn hành gian hàng nông sản Việt Nam trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội Trung Quốc, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, thực phẩm, tìm kiếm sản phẩm, mẫu mã mới, thiết bị công nghệ tiên tiến của Trung Quốc.
Các dự án cao tốc đang triển khai tại đồng bằng sông Cửu Long có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp, là động lực phát triển rất lớn cho vùng đồng bằng sông Cửu Long và đất nước. Do đó, với trách nhiệm của mình, các địa phương phải thực sự nỗ lực quyết tâm đưa các dự án cao tốc về đích đúng với kế hoạch đã đề ra. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp đẩy nhanh tiến độ các dự án đường cao tốc tại đồng bằng sông Cửu Long vào ngày hôm qua, được báo Sài Gòn Giải phóng Online cập nhật.
Hiện nay, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai 4 dự án giao thông đường bộ cao tốc trọng điểm. Đến thời điểm hiện tại, 3 trong số 4 dự án đang tổ chức thi công, công tác giải phóng mặt bằng đạt từ 99 đến 100%. Riêng dự án cao tốc Mỹ An Cao Lãnh dự kiến sẽ khởi công đầu năm sau. Theo kế hoạch, cao tốc Cần Thơ Cà Mau, dự án thành phần 1 Cao Lãnh An Hữu của tỉnh Đồng Tháp sẽ hoàn thành trong năm 2025. Dự án Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026, đưa vào sử dụng năm 2027. Dự án thành phần 2 Cao Lãnh An Hữu tỉnh Tiền Giang hoàn thành năm 2027.
Đến nay, việc cung ứng vật liệu cho các dự án vẫn còn một số khó khăn vướng mắc. Cụ thể, đối với vật liệu cát đắp nền đường, mặc dù trữ lượng cơ bản đáp ứng khoảng 54,45 triệu mét khối, nhưng công suất khai thác của các mỏ hạn chế, chưa đáp ứng tiến độ thi công. Một số mỏ tại tỉnh Đồng Tháp và An Giang đang phải dừng khai thác. Ngoài ra, các tỉnh như là Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Vĩnh Long về triển khai thủ tục cấp phép còn chậm, chưa đáp ứng được tiến độ thi công. Nhiều mỏ khi khảo sát đánh giá cho thấy chất lượng trữ lượng không đáp ứng được yêu cầu, phải tìm kiếm các mỏ khác thay thế, ảnh hưởng đến tiến độ cấp mỏ.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đối với vật liệu cát, các địa phương phải xác định rõ công suất khai thác thực tế đảm bảo cung ứng cho dự án. Không thể nói trữ lượng đã thừa, nhưng thực tế thì công suất khai thác cát không đảm bảo tiến độ thi công. Đối với các biển, khi đưa vào sử dụng tại dự án, phải đảm bảo độ mặn bằng hoặc nhỏ hơn độ mặn tại môi trường xung quanh. Nếu độ mặn lớn hơn thì phải xử lý. Phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp là nhà thầu và doanh nghiệp là đơn vị khai thác vật liệu, đồng thời cũng không thể để xảy ra đội vốn dự án. Bên cạnh đó, công tác quan trắc giám sát môi trường phải xuất phát từ các công cụ, mô hình tính toán khoa học kỹ thuật để đảm bảo an toàn môi trường.
Hầu hết trung tâm cai nghiện ma túy đều đang trong tình trạng quá tải, cơ sở vật chất xuống cấp, nhân lực thiếu, trong khi số người nghiện cần cai tập trung lại đều tăng hàng năm. Trước đây thì kinh phí dành cho chương trình phòng chống và cai nghiện ma túy được nằm trong ngân sách thường xuyên của các địa phương nên trước hạn hẹp, không đủ để duy trì hoặc là đầu tư mới các trung tâm cai nghiện.
VTV Online thông tin vừa qua, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 sẽ tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, giải quyết được các vấn đề mang tính cấp bách và tăng cường đầu tư công của quốc gia trên các lĩnh vực giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy. Nguồn vốn thực hiện chương trình là 22.450 tỷ đồng. Chương trình cũng đề ra chỉ tiêu phấn đấu 100% cơ sở cai nghiện ma túy công lập, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định. Dự kiến đến năm 2028 thì 2.000 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy được hỗ trợ đầu tư nâng cấp sửa chữa, bổ sung trang thiết bị đủ điều kiện theo quy định để tiếp nhận và tư vấn cai nghiện.
Tin từ VTV Online, vào ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi, sinh năm 1969, nơi thường trú khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
Thời gian qua, Bùi Tiến Lợi thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải thông tin trái chiều, xấu độc có nội dung xuyên tạc, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành điều tra xác minh làm rõ và được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời di lý Bùi Tiến Lợi từ tỉnh Thái Bình về Bình Dương để xử lý hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 1 điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
Thưa quý vị, theo thống kê, cả nước hiện có khoảng hơn 70 triệu người sử dụng internet. Trong giai đoạn đẩy mạnh và tăng tốc chuyển đổi số hiện nay, các đối tượng xấu đã lợi dụng sự bùng nổ về công nghệ thông tin, những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam VOV hôm nay có bài đề cập đến thực trạng này.
Năm 2023, Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới. Cổng Cảnh báo An toàn Thông tin Việt Nam đã ghi nhận khoảng 13.900 vụ tấn công mạng vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhận được gần 16.000 phản ánh về các trường hợp lừa đảo trên mạng. Tổng số tiền người dân bị lừa đảo trên mạng là khoảng từ 8.000 đến 10.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2022. Trong đó, thì 91% là liên quan đến giả mạo lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng tài chính.
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 147 năm 2024 quy định biện pháp thi hành việc quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng. Theo đó, đáng chú ý là kể từ ngày 25 tháng 12 tới đây, người dùng phải xác thực tài khoản, bằng số điện thoại mới được đăng bài trên mạng xã hội.
Cụ thể, các đơn vị cung cấp thông tin xuyên biên giới phải thực hiện xác thực tài khoản của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Trong trường hợp người sử dụng xác nhận không có số điện thoại di động tại Việt Nam thì phải xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân theo quy định pháp luật về định danh và xác thực điện tử. Chuyên gia nên mạng cho rằng đây là biện pháp hữu hiệu để tránh tình trạng tài khoản giả mạo trên mạng xã hội và các tài khoản ảo, tài khoản ma. Khi các thông tin được định danh chính xác thì mọi hành vi lừa đảo trực tuyến có thể dễ dàng bị truy vết, phát hiện và xử lý các cá nhân vi phạm một cách nhanh chóng. Đây cũng là một giải pháp quan trọng và cần thiết góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên không gian mạng.
Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.